Chào mừng bạn đến với podcast Hiểu Đúng, Sống Khỏe, nơi cung cấp kiến thức y khoa chính xác và hữu ích từ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Đồng Nai 2. Cùng lắng nghe, cùng thấu hiểu để chăm sóc sức khỏe tốt hơn mỗi ngày.
Chào mừng quý vị thính giả đang quay trở lại với podcast Hiểu Đúng Sức Khỏe của Bệnh viện Đồng Nai 2. Và tôi là Xanh Nguyễn, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong podcast ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong y khoa có một câu nói nổi tiếng, Time is brain, thời gian là bộ não. Đối với người bệnh đột quỵ, mỗi phút trôi qua đồng nghĩa với hàng triệu tế bào não sẽ chết đi vĩnh viễn nếu không được cấp cứu kịp thời. Thế nhưng, thực tế tại bệnh viện, chúng tôi vẫn chứng kiến nhiều trường hợp đáng tiếc chỉ vì gia đình chủ quan, đợi người bệnh tỉnh lại hoặc áp dụng các phương pháp dân gian tại nhà. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 1, Kim Thị Ngọc Hương, trưởng phân khoa nội thần kinh Bệnh viện Đồng Nai 2 để hiểu rõ hơn về thời gian vàng và một giải pháp mang tính bước ngoặt, thuốc tiêu sợi huyết. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
Xin chào MC Xanh Nguyễn. Xin chào quý thính giả đang xem chương trình Hiểu Đúng Sống Khỏe của Bệnh viện Đồng Nai 2. Thì cũng cảm ơn quý thính giả đang xem đây.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, đột quỵ thường ập đến rất là bất ngờ, nhưng thực tế cơ thể luôn có những dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ có thể hướng dẫn quý thính giả cách nhận biết nhanh nhất một người đang bị đột quỵ thông qua quy tắc FAST hoặc là những biểu hiện dễ thấy nhất không ạ?
Nói chung thì hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ đến quý thính giả về vấn đề là bệnh đột quỵ não. Thì thực sự thì cái bệnh đột quỵ não thì không còn xa lạ đối với người dân của chúng ta nữa, mà hiện nay nó đã được phổ biến rộng rãi trên toàn cầu rồi. Dân gian của chúng ta thường hay gọi là tai biến mạch máu não. Thì đột quỵ não nó là do một cái quá trình mất đột ngột cái dòng máu lưu thông đến một cái vùng não, và nó có thể làm tổn thương cái nhu mô não, và đồng nghĩa như vậy thì nó có thể là làm mất cái chức năng thần kinh tương ứng. Thì ở đây thì nó có hai thể về đột quỵ là đột quỵ thiếu máu não. Thường những cái nguyên nhân gây thiếu máu não là những cái mảng xơ vữa nè, hoặc là những cái huyết khối từ tim, hoặc là những cái mạch máu khác, thì nó dẫn đến là mất cái dòng máu lưu thông đến não, gây ra cái nhồi máu não. Và cái trong cái quá trình của nó thì cái áp lực máu á, nó áp lực trong lòng mạch nó quá cao đi, thì nó có thể là gây vỡ mạch máu não, thì người ta gọi là cái xuất huyết não. Như vậy thì trong cái đột quỵ não nó sẽ có hai thể, thì thứ nhất là cái thiếu máu não hay gọi là nhồi máu não, và thể thứ hai là xuất huyết não. Thì ở đây mình cũng có những cách nhận biết về cái đột quỵ não. Thì ở đây theo như là cái quy tắc là FAST là cái từ tiếng Anh là nhanh, cho nên trong đây có một cái dấu hiệu nó là chữ F là face, là cái gương mặt. Thì nếu một cái người mà bị đột quỵ não thì cái việc đầu tiên là cái méo miệng là chúng ta sẽ dễ nhìn thấy rõ hơn. Cái thứ hai là chữ A là arm, là cái tay. Nếu một cái bệnh nhân đang có tình trạng đột quỵ não thì cái việc yếu liệt tay chân là chắc chắn là sẽ có. Cái thứ ba là chữ S là giọng nói ha. Bệnh nhân có thể là sẽ nói đớ nè, nói dính chữ, hoặc là sẽ không có diễn đạt được cái từ hoặc là cái chữ mà bệnh nhân muốn nói. Cái thứ tư là cái chữ T là thời gian. Trong cái đột quỵ não thì cái thời gian rất là quan trọng, cho nên nếu một cái người bệnh nhân mà có bị đột quỵ, có triệu chứng đột quỵ, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, và có thể là gọi cấp cứu 115.
Dạ vâng, một tâm lý rất là phổ biến của người Việt là khi thấy người thân mệt, khấm khẩu thì thường nghĩ đến trúng gió, rồi cho uống nước chanh hoặc là nặng chanh, hoặc là châm cứu các đầu ngón tay. Dưới góc độ chuyên môn thì cái việc chậm trễ này sẽ gây ra những nguy hiểm gì cho bộ não của người bệnh nhân, thưa bác sĩ?
Chúng ta thì thường xuyên là sẽ mắc sai lầm, là hoặc là chúng ta sẽ không có biết. Lý do là trong cái đột quỵ não là sẽ có 30% là có đột quỵ nhẹ và cái cơn thoáng thiếu máu não. Thì nếu mà một cái bệnh nhân mà nằm trong cái tình trạng là đột quỵ nhẹ hay là cái cơn thoáng thiếu máu não đó, thì nó có thể là tay chân nó có thể hoàn toàn hồi phục sau đó, và nó chỉ có tồn tại ở một vài phút hoặc vài giờ. Thì chính vì như vậy thì người nhà của mình nếu mà có bệnh nhân bị như vậy thì họ hay có những cái bài dân gian, ví dụ như là châm cứu nè, châm chích đầu ngón tay nặng máu, hoặc là có một cái bài thuốc về cái truyền miệng với nhau ở trên mạng, thì lại là cho bệnh nhân sơ cứu cho bệnh nhân. Như vậy thì chính vì chúng ta đã làm như vậy là chúng ta đã làm mất cái cơ hội cho bệnh nhân đến gặp một cái bác sĩ chuyên khoa để điều trị. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái vấn đề đột quỵ nó có 30% có thể là diễn tiến là nặng sau 30 ngày. Thì nếu mà chúng ta mà bỏ qua cái việc mà đến gặp một cái bác sĩ chuyên về chuyên môn, thì chúng ta đồng nghĩa với chúng ta là sẽ để cho bệnh nhân là sẽ mắc một cái bệnh đột quỵ thực sự rất là cao.
Dạ vâng, tất cả cái thời gian rất là quan trọng trong cái việc mà điều trị cái căn bệnh này. Và hiện nay thì ngành thần kinh học thường nhắc đến thời gian vàng và kỹ thuật tiêu sợi huyết. Thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cho quý vị khán giả hiểu tiêu sợi huyết là gì và tại sao kỹ thuật này lại chỉ có tác dụng tối ưu trong một khung giờ nhất định sau khi phát bệnh ạ?
Thì thực sự á, cái đột quỵ cho tới tiến bộ hiện nay á, thì cái đột quỵ nó có thể là chữa khỏi hoàn toàn nếu mà người nhà mình đưa bệnh nhân đến viện sớm. Chúng ta phải biết là với những cái tiến bộ hiện nay thì điều trị đột quỵ hoàn toàn có thể chữa được nếu mà bệnh nhân được đưa đến bệnh viện thật sớm, đặc biệt là trong 4-5 giờ đầu. Thời gian là 4-5 giờ đầu hay còn gọi là thời gian vàng của não, thì bởi vì là bệnh nhân bị đột quỵ thì cứ mỗi một phút trôi qua là sẽ có 2 triệu tế bào mất đi. Nếu mà chúng ta chỉ quản việc mà đưa bệnh nhân đến sớm thì cái tỷ lệ tàn phế đối với một cái bệnh nhân mà có triệu chứng như vậy thì sẽ là cái hậu quả cho bệnh nhân rất là cao, hoặc là sẽ dẫn đến tử vong. Rồi, điều trị hiện nay thì chúng ta thường hay nhắc đến là cái điều trị tiêu sợi huyết. Thì khi các cái mạch máu mà nó bị tắc nghẽn đi thì cái cục khối hoặc là những cái mảng xơ vữa, nó có thể là cái thuốc đó, thuốc tiêu sợi huyết sẽ đưa vào cơ thể và làm tan cái cục máu đông, giúp cho cái việc tái thông tuần hoàn não trở về bình thường. Thì hiện nay là cái thuốc tiêu sợi huyết và đường tĩnh mạch thì nó là một cái biện pháp tái tưới máu và hệ thống như chất được chấp thuận.
Và chúng ta thì thường hay nghĩ là đột quỵ chỉ xảy ra ở người già, nhưng hiện nay tỷ lệ mà cái người trẻ bị đột quỵ đang tăng cao. Thì theo bác sĩ, những cái yếu tố nào trong cái lối sống hiện đại như thức khuya, lười vận động hay lạm dụng chất kích thích đang đẩy nhanh cái nguy cơ này không ạ?
Thì thực sự thì cái đột quỵ thì nó sẽ có thể xảy ra ở bất cứ ở lứa tuổi nào. Thì có cái nguyên nhân gây đột quỵ thì cái yếu tố nguy cơ cao nhất là cái tăng huyết áp nè, đái tháo đường và tim mạch. Thì trong đó cái tăng huyết áp là quan trọng nhất, vì nó có thể là sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề là nó sẽ thể có thể là gây ra nhồi máu não và xuất huyết não. Thì cũng không riêng gì, có những cái vấn đề là giống như có một số yếu tố nguy cơ giống như là hút thuốc lá nè, hoặc là ở những người phụ nữ là sử dụng cái thuốc tránh thai, thì những cái đó nó có thể làm rối loạn đông máu, thì cũng có thể dẫn đến bệnh nhân là bị đột quỵ.
Dạ vâng, thì bệnh đột quỵ là một cái bệnh rất là nguy hiểm. Thì bác sĩ có một cái lời khuyên nào hay là một cái danh sách mà những cái việc cần làm, những cái việc tuyệt đối không được làm để tận dụng tối đa cái cơ hội cứu sống người bệnh nhân không ạ?
Thì nói chung thì để tránh cái việc mà làm mất thời gian của bệnh nhân thì chúng ta cũng đã biết từ ban đầu đến giờ, tôi cũng có nhắc tới là cái vấn đề là thời gian là não. Cho nên nếu mà có một cái bệnh nhân mà có tình trạng rơi vào trong cái tình trạng là có biểu hiện của đột quỵ, thì cái việc đầu tiên của chúng ta là sẽ mang bệnh nhân đến viện càng sớm càng tốt, càng nhanh chóng càng tốt, hoặc là chúng ta có thể gọi cấp cứu 115. Thì tất nhiên thì nếu mà chúng ta đã được cập nhật liên tục á về vấn đề là bệnh viện nào có làm cái triển khai cái kỹ thuật tiêu sợi huyết và đường tĩnh mạch, thì chúng ta có thể đưa bệnh nhân đến đó trước cái giờ 4:30. Thì như vậy thì nó sẽ đỡ mất thời gian cho bệnh nhân. Thì cái việc mà chúng ta đưa đến viện này, các bác sĩ chuyên khoa thì người ta sẽ nhận định bệnh và sẽ đưa bệnh nhân đi chụp cái PET-CT và tiến hành sẽ bơm thuốc và đường tĩnh mạch. Ít nhiều thì trong cái việc mà mình đưa đến nhanh thì cái lợi ích và cái nguy cơ của cái việc tiêm thuốc thì vẫn là tốt cho bệnh nhân. Ít nhất là đầu tiên là sẽ giải quyết được cái nguyên nhân qua cái giai đoạn cái nguy hiểm là giống như là nặng thêm hay là những cái triệu chứng thần kinh sẽ để lại di chứng sau này, thì là cũng là một cái gánh nặng cho gia đình. Hiện tại thì bệnh viện Đồng Nai 2 của chúng tôi cũng có là triển khai cái kỹ thuật tiêu sợi huyết qua đường tĩnh mạch. Rất cảm ơn quý thính giả đang xem chương trình.
Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin cực kỳ quan trọng đến từ bác sĩ chuyên khoa 1 Kim Thị Ngọc Hương, phó là trưởng văn khoa nội thần kinh bệnh viện Đồng Nai 2. Và quý vị hãy nhớ, với đột quỵ đến sớm một phút cứu sống một đời, đừng chần chừ, đừng áp dụng các biện pháp truyền miệng. Kỹ thuật tiêu sợi huyết tại các cơ sở y tế chuyên khoa như bệnh viện Đồng Nai 2 hoàn toàn có thể giúp bệnh nhân hồi phục kỳ diệu đến trong khung giờ vàng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi podcast này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.